From the từ nhà hát Trung tâm Đại hội tại Salt Lake City, Utah. Đây là phiên họp sáng thứ bảy của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Henry B. Iron, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, chúng tôi chào mừng anh chị em tham dự phiên họp sáng thứ bảy của Đại hội Trung ương Bán Liên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô, cùng gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới các tín hữu và bạn bè đang tham dự đại hội trên khắp thế giới, dù anh chị em đang ở bất cứ nơi đâu. Chúng tôi đặc biệt biết ơn về công nghệ đã cho phép chúng ta được gặp nhau một lần nữa. Chủ tịch Russell M. Nelson là người chủ tọa đại hội đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này, mà đã được tổ chức tại nhà hát Trung tâm Đại hội tại Salt Lake City, Utah. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của các thành viên trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ, là người đang ngồi ở phía bục chủ tọa trong buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần âm nhạc chọn lọc đã được thu âm trước đây dưới sự hướng dẫn của những người điều khiển và người đánh đại phong cầm khác nhau. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Truth Eternal. Và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Praise to the Lord, the Almighty. Sau đó, anh cả Patrick Keaton, Chủ tịch thâm niên của nhóm thuốc số thể 70, sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài I Feel My Savior's Love.
Oh, my soul, praise the Lord.
Our dear Father in heaven,
kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con biết ơn được hội tụ vào lúc mở đầu đại hội toàn cầu này để vui mừng về cuộc đời, sứ mệnh và ân tứ chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi chúng con, Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cầu nguyện cho những ai đang đau khổ và những người đang đau buồn. Xin Cha hãy ban phước cho những người cần được giúp đỡ mà đang xem hoặc nghe đại hội này, đặc biệt là những người cảm thấy bị phân biệt hoặc lạc lối. Xin Cha ban cho sự chữa lành, bình an và an ủi lên họ. Xin Cha ban phước cho những người bị bệnh hoặc bị ảnh hưởng bởi virus COVID và những người đang làm việc để đánh gục nó. Xin Cha hướng dẫn các vị lãnh đạo quốc gia và người dân trên khắp thế giới trong khi chúng con cố gắng tôn trọng nhau và đối xử tử tế với nhau. Xin Cha ban phước cho những người sẽ nói chuyện trong đại hội này. Chúng con khiêm nhường thừa nhận rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời cho mọi thử thách trong cuộc sống. Chúng con xin dâng lên lời cầu nguyện này với lòng biết ơn trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you.
It will now be our privilege.
Đây chúng tôi sẽ có đặc ân để lắng nghe vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Tiếp theo sau ông ta sẽ là bài nói chuyện của anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tốc số 12 vị sư đồ và anh cả Scott D. Whiting thuộc nhóm tốc số thể 70. Sau đó chị Michelle D. Craig, đại nhớ cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ nói lời cùng chúng ta.
My dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, thật là một niềm vui sướng khi được hiện diện với anh chị em khi chúng ta bắt đầu đại hội vãng niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Tin Mừng Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thích được tham gia với anh chị trong nhà của anh chị em hoặc bất cứ nơi nào mà anh chị em đang có mặt để cùng nhau lắng nghe các sứ điệp của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải cùng các vị lãnh đạo khác của Giáo hội. Tôi biết ơn biết bao về công nghệ mà cho phép chúng ta được kết nối thành một quy tụ tuyệt vời trên toàn cầu của các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Đại hội tháng 4 vừa qua đã được nhiều người xem hơn bất cứ đại hội nào trước đó, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra lần nữa. Trong vài tháng qua, một đại dịch toàn cầu, những trận cháy rừng dữ dội và các thiên tai khác đã khiến thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Tôi đau buồn cùng với anh chị em nào đã mất đi một người thân yêu trong thời gian này. Và tôi cầu nguyện cho những ai hiện đang bị đau khổ. Tuy nhiên, công việc của Chúa đang điều đặn tiến bước. Ở giữa những việc giữ khoảng cách với người khác, đeo khẩu trang và các buổi họp Zoom, chúng ta đã học cách làm một số điều khác biệt mà một số điều thậm chí còn có hiệu quả hơn. Những thời điểm lạ thường có thể mang lại các phần thưởng lạ thường. Những người truyền giáo và các vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo của chúng ta là những người tháo vát, kiên cường và thực sự phi thường. Mặc dù hầu hết những người truyền giáo phải tìm ra những cách thức mới, đầy sáng tạo để làm việc, nhưng có nhiều phái bộ truyền giáo đã báo cáo là đã giảng dạy nhiều hơn trước. Chúng ta đã phải đóng cửa các đền thờ trong một thời gian và một số các dự án xây cất đã bị trì hoãn một thời gian ngắn, nhưng bây giờ chúng đang đều được tiếp tục. Vào năm 2020, chúng ta sẽ làm lễ đồng thổ cho 20 đền thờ mới. Công việc lịch sử gia đình đã gia tăng theo cấp số nhân. Nhiều tiểu giáo khu và các giáo khu mới đã được tạo ra. Và chúng tôi rất vui mừng để báo cáo rằng Giáo hội đã cung cấp viện trợ nhân đạo vì nạn đại dịch cho 895 dự án ở 150 quốc gia. Trong việc học phúc âm gia tăng trong nhiều gia đình đang dẫn đến những chứng ngôn và mối quan hệ gia đình vững mạnh hơn. Một người mẹ có viết, bây giờ chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với con cháu của mình khi chúng tôi có họp mặt trên Zoom vào mỗi Chủ nhật. Mỗi người lần lượt đưa ra những suy nghĩ của mình về tài liệu, hãy đến và theo ta. Những lời cầu nguyện cho những người trong gia đình chúng tôi đã thay đổi vì chúng tôi hiểu rõ hơn điều họ cần. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là một công dân sẽ sử dụng thời điểm độc đáo này để được phát triển về thần thuộc linh. Chúng ta ở đây trên thế gian để được thử thách, để liệu xem chúng ta có chọn tuân theo Chúa Giêsu, hối cải thường xuyên và học hỏi và tiến bộ hay không. Linh hồn của chúng ta mong mỏi được tiến bộ và chúng ta làm hết sức mình bằng cách kiên quyết ở trên con đường giao ước. Qua tất cả những điều đó, Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta. Hai Ngài quan phòng chúng ta. Hai Ngài và các thiên sứ của Hai Ngài đang trông nom chúng ta. Và tôi biết điều đó là có thật. Khi chúng ta quy tụ lại và nghe những lời Chúa soi dẫn cho các tôi tớ của Ngài đưa ra, tôi mời anh chị em hãy suy ngẫm một lời hứa mà Chúa đã ban cho. Ngài phán rằng, bất cứ ai muốn đều có thể được lời của Thượng Đế và lời sống và mãnh lực đánh tan tất cả những xảo quyệt và những cạn bẫy cùng những mưu trước của quỷ dữ và dẫn dắt môn đồ của Đấng Kitô đi vào con đường chật và hẹp. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em chọn tuân theo lời của Thượng Đế như lời được tuyên bố trong Đại hội Trung ương này. Và tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương hoàn hảo của Chúa đã dành cho anh chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I pray for the assistance of the Holy Ghost.
Tôi cầu nguyện cho sự hỗ trợ của Đức Thánh Linh cho tất cả chúng ta. Khi tôi chia sẻ những suy nghĩ và cảm nghĩ mà đã đến với tâm trí và tấm lòng tôi trong khi chuẩn bị cho đại hội Trung ương kỳ này. Trong hơn 2 thập kỷ trước khi tôi được kêu gọi phục vụ toàn thời gian trong giáo hội, công việc của tôi là giảng viên và quản trị viên ở trường đại học. Là giảng viên, trách nhiệm chủ yếu của tôi là giúp các sinh viên học cách để tiểu học. Và một phần thiết yếu trong công việc của tôi là soạn bài, chấm bài và góp ý về kết quả thi của sinh viên. Như anh chị em có thể biết từ kinh nghiệm cá nhân, thi cử thường không phải là phần mà sinh viên ưa thích nhất trong quá trình học tập. Nhưng những bài thi định kỳ là hoàn toàn thiết yếu đối với việc học tập. Một bài thi hữu hiệu giúp chúng ta so sánh những gì chúng ta cần biết với những gì chúng ta thực sự biết về một đề tài cụ thể. Nó cũng cung cấp một tiêu chuẩn mà chúng ta có thể dựa vào đó để đánh giá việc học hỏi và phát triển của mình. Cũng như thế, các bài thi trong trường đời là một phần thiết yếu của sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Tuy nhiên, thật thú vị là cái từ thi không thể tìm thấy dù chỉ một lần trong các câu thánh thư trong số các tác phẩm thánh thư tiêu chuẩn bằng tiếng Anh. Đúng hơn, những từ như thử thách, dò xét và rèn luyện được sử dụng để miêu tả nhiều khuôn thức biểu lộ thích hợp sự hiểu biết thuộc linh, sự thấu hiểu và sự tận tụy của chúng ta đối với kế hoạch hạnh phúc vinh cửu của Cha Điên Thượng và khả năng của chúng ta để tìm kiếm các phước lành của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Đấng sáng tạo ra kế hoạch cứu rỗi đã mô tả mục đích chính yếu của thử thách trên trần thế của chúng ta bằng những từ thử thách, dò xét và rèn luyện trong thánh thư cổ xưa lẫn hiện đại. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Hãy xem lời khẩn này của tác giả thiên là David. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi. Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Và Chúa đã tuyên phán vào năm 1833. Vậy nên, chớ sợ kẻ thù của mình, vì ta đã quyết định trong lòng, Chúa phán vậy, là phải thử thách các ngươi về mọi điều để xem các ngươi có tiếp tục trung thành với giao ước của ta không. Ngay cả phải chết, để các ngươi có thể được xem là xứng đáng. Năm 2020 đã được đánh dấu phần nào bởi đại dịch toàn cầu mà đã thử thách dò xét và rèn luyện chúng ta trong nhiều phương diện. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là cá nhân và gia đình đang học được những bài học quý giá mà chỉ có những kinh nghiệm khó khăn mới có thể dạy chúng ta. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta đều nhận biết một cách trọn vẹn hơn về sự vĩ đại của Thượng Đế và sự thật là Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của chúng ta thành lợi ích cho chúng ta. Hai nguyên tắc cơ bản có thể dẫn dắt và củng cố chúng ta khi chúng ta đối phó với những hoàn cảnh đầy khó khăn thử thách trong cuộc sống, dù hoàn cảnh đó là gì đi nữa. Thứ nhất, nguyên tắc chuẩn bị. Và thứ hai, nguyên tắc tiến bước với một sự trị trí trong Đấng Kitô. Thứ nhất, sự chuẩn bị. Là các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đã được truyền lệnh hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết. Và hãy thiết lập một ngôi nhà. Đó là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà nhịn ăn, ngôi nhà của đức tin, ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự vinh quang, ngôi nhà của sự trật tự, ngôi nhà của Thượng Đế. Chúng ta cũng được hứa rằng, nếu các ngươi được chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Và để cho các ngươi thoát khỏi quyền năng của kẻ thù và được quy tụ với ta thành một dân tộc ngay chính, không tỳ vết và không chê trách được. các đoạn thánh thư này cung cấp một nền tảng hoàn hảo cho việc tổ chức và chuẩn bị cuộc sống và gia đình của chúng ta, cả về vật chất lẫn thuộc linh. Chúng ta nên noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong nỗ lực của mình để chuẩn bị cho những kinh nghiệm đầy thử thách trên trần thế. Ngài là Đấng ngày càng khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Một sự kết hợp cân bằng để được sẵn sàng về mặt trí tuệ, thể chất, thuộc linh và xã hội. Và một buổi chiều cách đây vài tháng, Susan và tôi kiểm kê lại thức ăn, dự trữ và đồ tiếp liệu khẩn cấp của chúng tôi. Lúc đó, COVID-19 đang lây lan nhanh chóng và một loạt các trận động đất làm rung rinh căn nhà của chúng tôi ở Utah. Từ khi mới kết hôn, chúng tôi đã cố gắng hết sức để tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri để chuẩn bị cho những khó khăn không lường trước. Do đó, việc chúng tôi dò xét mức độ sẵn sàng của mình giữa lúc virus đang lây lan và động đất dường như là đúng lúc để làm và rất đáng làm. Chúng tôi đã muốn biết điểm số của những bài thi bất ngờ này. Chúng tôi đã học được nhiều điều. Trong nhiều mặt, công việc chuẩn bị của chúng tôi đã là rất vừa phải. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cải thiện thêm về một số mặt khác vì chúng tôi chưa nhận ra và giải quyết kịp thời những nhu cầu cụ thể. Chúng tôi cũng đã cười rất nhiều. Ví dụ, chúng tôi phát hiện ra rằng có nhiều thứ để ở sâu trong tủ của chúng tôi đã dự trữ được mấy chục năm rồi. Thành thật mà nói, chúng tôi không dám mở ra và kiểm tra mấy cái hộp này vì sợ lại phát động một đại dịch toàn cầu nữa. Nhưng anh chị em sẽ rất vui khi biết rằng chúng tôi đã xử lý đúng cách những thực phẩm độc hại và rủi ro về sức khỏe cho toàn cầu đã được loại trừ. Một số tín hữu giáo hội cho rằng những kế hoạch khẩn cấp và đồ tiếp liệu kho dự trữ thực phẩm và bổ dụng cụ 72 giờ chắc hẳn không còn quan trọng nữa, vì trong các đại hội trung ương gần đây, không thấy các vị thẩm quyền trung ương nói tới và nói nhiều về đề tài này và các đề tài liên quan. Nhưng những lời khuyên bảo cần phải chuẩn bị đã được các vị lãnh đạo giáo hội nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong nhiều thập kỷ. Vì các vị tiên tri liên tục đưa ra lời khuyên bảo theo thời gian cho thấy rằng những sứ điệp của họ còn quan trọng và mạnh mẽ hơn là chỉ một lời cảnh báo. Cũng giống như thời gian đầy khó khăn thử thách cho thấy những khuyết điểm trong sự chuẩn bị về mặt vật chất, thì chứng bệnh hở hững và tự mãn về phần thuộc linh gây ra ảnh hưởng tai hại nhất giữa những thử thách khó khăn. Ví dụ, chúng ta học được trong chuyện ngụ ngôn về 10 nữ đồng trinh rằng việc trì hoãn sự chuẩn bị dẫn đến những thất bại trong lúc khó khăn, thử thách. Hãy nhớ lại năm nữ đồng trinh giải đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi đưa ra cho họ vào ngày mà chàng rể đến. Người giải khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Xong người khôn khi cầm đèn đi, đem dầu trong bình mình, đến khuya, có tiếng kêu rằng kia, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người, các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người giải nói với các người khôn rằng xin bóp dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi cần tắt, nhưng các người khôn trả lời rằng không, để chàng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong, trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Kẻ nào trượt sản thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Ít ra trong bài thi này, năm nữ đồng trinh giải đã tự chứng tỏ rằng họ là người chỉ lấy nghe làm đủ, chứ không làm theo lời. Tôi có một người bạn là một sinh viên luật rất tận tâm. Trong một học kỳ, Sam dành ra thời gian mỗi ngày để ôn lại, tóm tắt và học những điều anh ghi xuống cho mỗi khóa học mà anh đã đăng ký theo học. Anh tuân theo cùng mẫu mực đó cho tất cả các lớp học của anh vào cuối mỗi tuần và mỗi tháng. Phương pháp học tập của anh cho phép anh học hỏi về luật, chứ không chỉ ghi nhớ các chi tiết. Và khi đến bài thi cuối học kỳ, Sam đã sẵn sàng. Thực ra, anh nhận thấy rằng thời gian thi học kỳ là một trong những lúc ít căng thẳng nhất đối với anh trong khi theo học trường luật. Việc chuẩn bị trước mặt trước một cách hữu hiệu và đúng lúc sẽ mang đến kết quả tốt đẹp. Phương pháp học tập của Sam khi học trường luật đã nêu bật một trong các mẫu mực chính yếu của Chúa đối với sự tăng trưởng và phát triển. Vì này, Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ ban cho con cái loại người từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít, và phước thay cho những ai biết nghe những lời giao huấn của ta, và để tai nghe lời khuyên rằng của ta. Vì những kẻ đó sẽ học được sự khôn ngoan, vì kẻ nào tiếp nhận, ta sẽ ban thêm cho. Tôi mời gọi mỗi người chúng ta hãy xem xét đường lối mình và tự xét bản thân mình để xem chúng ta có đức tin chăng và hãy tự thử mình. Chúng ta học được điều gì trong những tháng vừa qua với những điều chỉnh và hạn chế trong lối sống? Chúng ta cần phải cải thiện điều gì trong cuộc sống của mình về mặt thuộc linh, thể chất, xã hội, cảm xúc và trí tuệ? Bây giờ là lúc để chuẩn bị và tự chứng tỏ là mình sẵn sàng và có khả năng để làm tất cả những gì Chúa Thượng Đế của chúng ta sẽ truyền lệnh cho chúng ta. Thứ hai, tiến triển. Có lần tôi đã tham dự tang lễ của một người truyền giáo trẻ tuổi qua đời trong một tai nạn. Cha của người truyền giáo này nói chuyện tại tang lễ và mô tả nỗi đau buồn khi phải đột ngột chia ly với một đứa con yêu quý. Ông nói, ông thật lòng bày tỏ rằng bản thân ông cũng không hiểu hết lý do hoặc thời điểm của một sự kiện như vậy. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi người đàn ông tốt bụng này cũng bày tỏ rằng ông biết Thượng Đế biết rõ lý do và thời điểm của sự ra đi của con ông. Và ông thấy như vậy là đủ. Ông nói với cựu tỏa rằng ông và gia đình tuy rất buồn rầu, nhưng rồi sẽ ổn thỏa. Chứng ngôn của họ vẫn vững chắc và bền bỉ. Ông kết thúc bài nói chuyện của mình với lời tuyên bố như sau. Tôi muốn anh chị em biết rằng, khi nói về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, gia đình chúng tôi hoàn toàn cam kết tham gia. Chúng tôi hoàn toàn cam kết tham gia. Mặc dù sự ra đi của một người thân yêu thật là đau lòng và khó khăn, nhưng các thành viên trong gia đình can đảm này đã được chuẩn bị sẵn sàng về phần thuộc linh để chứng tỏ rằng họ có thể học được những bài học về tầm quan trọng vĩnh cửu qua những gì họ phải chịu đựng. Cho nên trung tín không có nghĩa là hành động giả dột hay cuồng tín. Đúng ra đó là tin kể và tin tưởng nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của chúng ta, nơi danh Ngài và nơi những lời Ngài hứa. Khi chúng ta tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người, chúng ta sẽ được phước với một quan điểm vĩnh cửu và tầm nhìn rộng lớn vượt quá khả năng giới hạn trên trạng thái của mình. Chúng ta sẽ có khả năng để quy tụ lại với nhau và đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lai chuyển cho đến ngày Chúa đến. Khi tôi là chủ tịch của trường Brigham Young University, Idaho, anh cả Jeffrey R. Holland đã đến thăm trường vào tháng 12 năm 1998 để nói chuyện tại một trong các buổi họp đặc biệt hàng tuần của chúng tôi. Susan và tôi mời một nhóm nhỏ các sinh viên đến gặp mặt và trò chuyện với anh cả Holland trước. Khi ông nói chuyện lúc gần hết giờ, tôi đã hỏi anh cả Holland, nếu anh có thể dạy cho các sinh viên này chỉ một điều, thì đó là điều gì? Ông đáp, chúng ta đang chứng kiến một phong trào phân cực ngày càng mạnh mẽ hơn. Quan điểm trung lập không còn là lựa chọn đối với các thánh hữu ngày sau nữa. Chúng ta không thể đứng ở giữa được nữa. Nếu các em bơi tại chỗ trong luồng chảy của dòng sông, thì các em sẽ trôi dạt đến một nơi nào đó đơn giản là các em sẽ đi đến bất cứ nơi nào dòng chảy đưa đẩy các em đến, trôi theo dòng nước, cuốn theo chiều gió, tuân theo niềm tin phổ biến và dễ dàng điều không phải là điều nên làm. Chúng ta cần phải lựa chọn. Không đưa ra lựa chọn cũng là một sự lựa chọn. Hãy học cách lựa chọn bây giờ. Lời phát biểu của anh cả Olin về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng đã được chứng minh theo ý nghĩa tiên tri bằng các xu hướng xã hội và các sự kiện trong suốt 22 năm kể từ khi ông trả lời câu hỏi đó của tôi. tiên đoán trước về sự phân kỳ rộng rãi giữa đường lối của Chúa và đường lối của thế gian. Anh cả Holland cảnh báo rằng chúng ta không còn có thể vừa theo quan điểm của thế gian mà lại vừa theo quan điểm của giáo hội phục hồi. Người tôi tớ này của Chúa đang khuyên bảo những người trẻ tuổi hãy lựa chọn, chuẩn bị và trở thành các môn đồ tận tụy của Đấng Cứu Rỗi. Ông đang giúp đỡ họ chuẩn bị tiến bước tới và qua những kinh nghiệm thử thách, dò xét và rèn luyện trong cuộc sống của họ. Tiến trình tự chứng tỏ bản thân là một phần cơ bản của kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Cha Điên Thượng. Tôi hứa rằng khi chúng ta vừa chuẩn bị, vừa tiến bước với đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đều có thể nhận được cùng một điểm số trong bài thi cuối cùng của cuộc sống trần thế. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia. Được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ. Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu là Đức Chúa Cha của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là con độc sinh và vị nam tử hạng sống của Ngài, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
To even the careful student of the life and ministry of Jesus Christ.
Ngay cả với một người cẩn thận nghiên cứu về cuộc đời và giáo vụ của Chúa Jesus Christ, thờ lời khuyên của Ngài phải giống như ta vậy, thờ là khó khăn và hầu như khó đạt được. Có lẽ anh chị em cũng giống như tôi, đều ý thức rất rõ về những lỗi lầm và thiếu sót của mình, nên cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần để bước đi trên con đường bằng phẳng với ít thử thách. Chúng ta biện minh chắc chắn là lời giảng dạy này không thực tế và cường điệu, nên khi chúng ta thoải mái chọn con đường ít trở ngại nhất, do đó ít phải cố gắng để thay đổi cần thiết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trở nên giống như Ngài không phải theo nghĩa bóng, ngay cả trong tình trạng hữu diệt của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu như điều đó có thể đạt được trong cuộc sống này và thật sự là điều kiện tiên quyết để được ở cùng Ngài một lần nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu phải giống như ta vậy, chính xác là ý nghĩa của điều mà Đấng Cứu Rỗi đã phán? Nếu như vậy thì sao? Chúng ta sẽ sẵn lòng nỗ lực ở mức độ nào để mời gọi cuồng năng kỳ diệu của Ngài vào cuộc sống, để có thể thay đổi bản chất của mình? Anh cả Maxwell đã dạy, khi suy ngẫm về việc được Chúa Giêsu truyền lệnh phải trở nên giống như Ngài, chúng ta nhận thấy hoàn cảnh hiện tại của mình không nhất thiết là tà ác, nhưng đúng hơn là quá nửa vời và thiếu nhiệt tình cho chính nghĩa của Ngài, mà cũng là chính nghĩa của chúng ta nữa. Chúng ta tôn thờ, nhưng hiếm khi cố gắng trở nên giống như Ngài. Một mục sư trẻ, Charles M. Shelton, đã bày tỏ những cảm nghĩ tương tự. Kitô giáo của chúng ta quá yêu chuộng sự dễ dàng và thoải mái, nên không có muốn mang lấy bất cứ điều gì quá khó khăn và nặng nề, như một cây thánh giá. Tất cả chúng ta đều được truyền lệnh phải trở nên giống như Ngài, cũng như Ngài đã trở nên giống như Đức Chúa Cha. Khi tiến triển, chúng ta trở nên hoàn thiện hơn và phát triển toàn diện hơn. Lời giảng dạy đó trực tiếp đến từ Đức Thầy. Chúng ta nên sống, cân nhắc lối giao tiếp và nuôi dưỡng các mối quan hệ theo khía cạnh cụ thể này. Không có cách nào khác để hàn gắn vết thương do những mối quan hệ đổ vỡ hoặc của một xã hội rạn nứt hơn là mỗi chúng ta cố gắng trọn vẹn hơn để trở nên giống như Hoàng tử Bình An. Hãy xem xét cách để bắt đầu trở nên giống như Ngài hơn, một cách thấu đáo và có chủ đích bằng cách đạt được các thuộc tính của Chúa. Cách đây vài năm, vợ chồng tôi đứng ở đầu con đường mòn dẫn đến đỉnh núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở nước Nhật. Khi bắt đầu đi lên, chúng tôi nhìn lên đỉnh núi xa xôi và tự hỏi, có thể đến được đó không? Khi tiếp tục đi lên, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, đau nhức và ảnh hưởng của độ cao. Về mặt tinh thần, điều quan trọng là chúng tôi chỉ tập trung vào bước đi kế tiếp. Chúng tôi nói, tôi có thể không sớm lên đến đỉnh, nhưng bây giờ có thể đi bước tiếp theo. Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng đã có thể đạt được bằng cách đi từng bước một. Bước đầu tiên để trở nên giống như Chúa là phải có mong muốn làm điều đó, việc hiểu được lời khuyên để trở nên giống như Ngài là tốt, nhưng cần phải đi kèm theo khao khát để tự thay đổi bản thân từng bước một. Vừa con người thiên nhiên, chúng ta phải biết Ngài là ai, chúng ta phải biết về phẩm chất của Ngài và phải tìm kiếm những thuộc tính của Ngài trong Thánh Thư, các buổi thờ phượng và những nơi thánh thiện khác. Khi bắt đầu biết nhiều hơn về Ngài, chúng ta sẽ nhận thấy các thuộc tính của Ngài được phản ánh nơi người khác. Điều này sẽ khuyến khích chúng ta, vì nếu người khác có thể đạt được ở mức độ nào đó những thuộc tính của Ngài thì chúng ta cũng làm được. Nếu chúng ta thành thật với mình thì ánh sáng của Đấng Kitô thì thầm rằng chúng ta vẫn chưa đạt được phẩm chất của Đấng Cứu Rỗi như mong muốn. Sự thành thật đó là rất quan trọng nếu chúng ta muốn tiến triển để trở nên giống như Ngài. Thật vậy, trung thực cũng là một trong những thuộc tính của Ngài. Chúng ta có thể cân nhắc hỏi một người trong gia đình, người phối ngẫu, bạn bè hoặc người lãnh đạo đáng tin cậy, xem chúng ta đang cần thuộc tính nào của Chúa và chúng ta cần phải chuẩn bị nghe câu trả lời. Đôi khi chúng ta tự nhìn mình qua những tấm gương bị bóp méo, làm cho chúng ta có vẻ tròn trịa hoặc gầy gò hơn nhiều so với thực tế. Người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân mình chính xác hơn, nhưng họ vẫn có thể nhìn nhận không hoàn hảo. Do đó, quan trọng là chúng ta cũng cầu vấn Cha Thiên Thượng về điều chúng ta cần và để biết nên đặt nỗ lực vào đâu. Ngài sẽ chiều mến cho chúng ta thấy khuyết điểm của mình. Anh chị em sẽ biết được rằng mình cần kiên nhẫn, khiêm tốn, lòng bác ái, tình yêu thương, niềm hy vọng hoặc sự vâng lời nhiều hơn. Tôi đã có một kinh nghiệm giúp phát triển phần thuộc linh khi một vị lãnh đạo nhân từ trong giáo hội đưa ra một gợi ý thẳng thắn rằng tôi cần phải cải thiện một thuộc tính cụ thể. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với vợ tôi. Cô ấy đã vô cùng bác ái và khoan dung. Ngay cả khi đồng ý với gợi ý của anh ấy, Đức Thánh Linh đã xác nhận với tôi rằng lời khuyên của họ đến từ một Cha Thiên Thượng nhân từ. Việc thành tâm hoàn thành sinh hoạt tìm kiếm thuộc tính của Đấng Kitô trong chương 6 của sách thuyết giảng phúc âm của ta cũng có thể có ích. Sau khi đã đánh giá một cách trung thực và quyết tâm bắt đầu của hành trình để trở nên giống như Đấng Kitô, thì anh chị em cần phải hối cải. Chủ tịch Nelson đã dạy, khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi. Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta chọn trở thành giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Việc trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô sẽ đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tấm lòng, tâm trí của mình. Chính là phẩm chất của chúng ta và chỉ có thể thực hiện được nhờ ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Khi đã quyết định để thay đổi và hối cải và tìm kiếm sự hướng dẫn qua lời cầu nguyện, thành thật suy ngẫm và có thể là hội ý với người khác, thì anh chị em sẽ cần phải chọn ra một thuộc tính để tập trung vào. Anh chị em sẽ cần phải cam kết để đưa ra những nỗ lực đầy ý nghĩa. Chúng sẽ không đến dễ dàng và nhanh chóng, nhưng qua ân điển của Ngài, chúng sẽ đến dần dần nếu cố gắng. Các thuộc tính của Đấng Kitô là ân tứ từ Cha Thiên Thượng để ban phước cho chúng ta và những người xung quanh. Để đạt được các thuộc tính này, sẽ đòi hỏi lời cầu khẩn chân thành cho sự giúp thiêng liêng của Ngài. Nếu chúng ta tìm kiếm những ân tứ này để phục vụ hiệu quả hơn, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta trong nỗ lực của mình. Vì ích kỷ, theo đuổi một ân tứ từ Thượng Đế sẽ kết thúc trong thất vọng và bực bội. Bằng cách tập trung vào thuộc tính cần thiết, thì các thuộc tính khác sẽ bắt đầu đến. Có ai tập trung sâu sắc vào lòng bác ái mà lại không gia tăng lòng yêu thương và sự khiêm nhường không? Có ai tập trung vào sự vâng lời mà lại không đạt được sự siêng năng và niềm hy vọng lớn lao không? Khi cố gắng cho nên giống như Ngài, tôi ghi lại những kinh nghiệm về điều mình học được. Trong lúc nghiên cứu Thánh Thư, tôi học được thêm nhiều điều mới mẻ khi nhận thấy những tấm gương về thuộc tính của Ngài trong những lời giảng dạy, giáo vụ và các môn đồ của Ngài. Tôi đã quan sát thấy những cá nhân tuyệt vời ở cả trong ngoài giáo hội mà có những thuộc tính giống như Ngài. Họ là những tấm gương mạnh mẽ về cách mà những thuộc tính này có thể biểu hiện nơi những người trần thế qua ân điển đại yêu thương của Ngài. Để được tiến triển, anh chị em cần phải nỗ lực liên tục, giống như leo núi, đòi hỏi chuẩn bị trước, cùng sức chịu đựng và kiên trì. Thì cuộc hành trình này cũng yêu cầu những nỗ lực và hy sinh thực sự. Tôi có một lời cảnh báo nhỏ. Lĩnh truyền phải trở nên giống như Ngài, không nhằm làm cho anh chị em cảm thấy tội lỗi, không xứng đáng hoặc thiếu tình thương. Kinh nghiệm trần thế là để tiến triển, cố gắng, thất bại và thành công. Nhiều khi vợ chồng tôi ước sao có thể nhắm mắt lại và tự chuyển mình lên đỉnh núi. Cuộc sống thì không phải vậy. Anh chị em đủ tốt, được yêu thương, nhưng không có nghĩa là anh chị em hoàn hảo. Vẫn còn công việc để làm trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau. Chỉ với sự giúp đỡ thiêng liêng của Ngài, chúng ta mới có thể trở nên giống như Ngài. Trong thời điểm này, khi tất cả mọi vật có thể đang ở trong tình trạng xáo trộn và sự sợ hãi dường như đến với tất cả mọi người, giải pháp và phương thức duy nhất là cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và đến tìm kiếm tới Ngài. Tôi biết rằng việc trở nên giống như Ngài qua sự giúp đỡ và sức mạnh thiêng liêng của Ngài có thể đạt được từng bước một. Nếu không, Ngài đã không ban cho chúng ta lệnh truyền này. Tôi biết điều này vì tôi nhận thấy những thuộc tính của Ngài ở rất nhiều anh chị em. Tôi làm chứng trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
I love the Old Testament story.
Tôi yêu thích câu chuyện trong Kinh Cựu Ước về một người trai trẻ là tôi tớ của tiên tri Elise. Một buổi sáng sớm, người trai trẻ thức dậy, đi ra ngoài và thấy cả thành bị một đạo quân đông đảo bao vây nhằm hủy diệt họ. Người ấy chạy đến và nói với Elise rằng, hỡi ôi, Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Elise biết người trai trẻ cần nhiều hơn một lời trấn an. Người ấy cần thấy được. Thế là Elise cầu nguyện, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Có những khi anh chị em giống như người tôi tớ ấy, thấy mình gặp khó khăn để hiểu được cách mà Thượng Đế đang làm việc trong cuộc sống của mình. Những khi anh chị em cảm thấy bị vây hãm, lúc mà các thử thách trong cuộc sống trần thế bắt anh chị em phải quy phục. Hãy chờ đợi và tin cậy vào Thượng Đế và kỳ định của Ngài, bởi vì anh chị em có thể đặt trọn lòng tin nơi Ngài. Nhưng có một bài học thứ hai ở đây. Thưa các anh chị em thân mến của tôi, anh chị em cũng có thể cầu xin Chúa mở mắt mình để nhận thấy những gì mình thường không thấy được. Có lẽ điều quan trọng nhất cần chúng ta nhận thấy rõ ràng chính là việc Thượng Đế là ai. Và chúng ta thật sự là ai? Là các con trai và con gái của cha mẹ thiên thượng với một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Hãy cầu xin Thượng Đế mặc khải những lẽ thật này cho anh chị em, cùng với cảm nghĩ của Ngài về anh chị em. Anh chị em càng hiểu về danh tính và mục đích thật sự của mình trong tận đáy lòng, thì sự hiểu biết đó sẽ càng ảnh hưởng đến mọi điều trong cuộc sống của anh chị em. Việc hiểu được cách Thượng Đế nhìn chúng ta sẽ chuẩn bị cách thức giúp chúng ta nhìn những người khác theo cách của Ngài. Nhà bình luận David Brooks đã nói rằng, nhiều vấn đề lớn trong xã hội của chúng ta bắt nguồn từ việc con người ta cảm thấy bị phớt lờ và không được trân trọng. Có một nét tính cách cốt lõi mà tất cả chúng ta phải cải thiện, đó là việc nhìn nhận người khác và bản thân mình một cách sâu sắc. Chúa Giêsu Kitô nhìn nhận mọi người một cách sâu sắc. Ngài biết từng người một, những nhu cầu của họ và con người mà họ có thể trở thành. Trong khi những người khác chỉ thấy những người đánh cá, người có tội hay người thâu thuế, Chúa Giêsu lại thấy những môn đồ. Khi người khác thấy một người đàn ông bị uỷ ám, Chúa Giêsu bỏ qua vẻ rũ rượi bên ngoài, nhìn nhận và chữa lành cho người ấy. Ngay cả trong cuộc sống bận rộn của mình, chúng ta có thể noi theo tấm gương của Chúa Giêsu và nhìn nhận người khác, những nhu cầu, đức tin, khó khăn của họ và con người mà họ có thể trở thành. Trong khi tôi cầu xin Chúa mở mắt tôi để nhận thấy những điều mà tôi thường không thấy được, tôi hay tự đặt ra hai câu hỏi và tập trung vào những ấn tượng đến với tôi. Tôi đang làm điều gì mà tôi nên ngừng làm, và tôi đang không làm điều gì mà đáng lẽ phải bắt đầu làm. Nhiều tháng trước, trong tiệc thánh, tôi đã tự hỏi mình những câu này và ngạc nhiên trước những ấn tượng đến với tôi. Đừng có nhìn vào điện thoại của mình trong khi xếp hàng chờ đợi nữa. Việc nhìn vào điện thoại của tôi trong khi xếp hàng đã trở nên gần như là đương nhiên. Tôi cảm thấy đó là thời gian tốt nhất để làm nhiều việc khác, đọc và trả lời email, đọc tin tức hoặc lướt qua bản tin trên mạng xã hội. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang phải chờ đợi trong một hàng dài tại một cửa hiệu. Tôi rút điện thoại ra và rồi nhớ đến ấn tượng mà tôi đã nhận được. Tôi cất điện thoại đi và nhìn xung quanh. Tôi thấy một ông lão xếp hàng phía trước tôi. Trong xe đẩy hàng của ông, chẳng có gì ngoài một vài hộp thức ăn cho mèo. Tôi cảm thấy một chút kỳ cục nhưng vẫn nói một điều thật khéo léo như là tôi có thể thấy được là bác có một con mèo nhỉ. Ông lão nói rằng một cơn bão sắp đến và ông không muốn bị kẹt trong bão mà không có thức ăn cho mèo. Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu và rồi ông lão quay sang tôi và nói rằng cô biết không, tôi chưa từng kể cho ai biết nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Tôi cảm thấy mũi lòng, tôi chúc ông sinh nhật vui vẻ và dâng một lời cầu nguyện thầm để biết ơn vì tôi đã không sử dụng điện thoại và không bỏ lỡ một cơ hội để thật sự nhận thấy và kết nối với một người đang cần điều đó. Với cả lòng mình, tôi không muốn giống như thầy tế lễ hay người Lê Vi trên đường đến thành Jericho là những người chỉ nhìn rồi đi khỏi. Nhưng tôi nghĩ tôi đã làm vậy quá thường xuyên. Gần đây tôi học được một bài học quý giá từ một em thiếu nữ tên là Rosalyn về việc nhìn nhận một cách sâu sắc. Câu chuyện này được chia sẻ với tôi bởi một người bạn đã vô cùng đau khổ khi người chồng bỏ đi sau 20 năm chung sống. Với việc phải chia sẻ thời gian ở cùng con cái với người chồng cũ, viễn cảnh phải tham dự nhà thờ một mình dường như quá sức chịu đựng. Chị kể lại, ở nhà thờ, nơi gia đình có tầm quan trọng tột bậc, việc ngồi một mình thật là đau khổ. Ngày Chủ nhật đầu tiên đó, tôi bước vào nhà thờ, lòng thầm cầu nguyện rằng đừng ai đến nói chuyện với tôi. Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng nước mắt chỉ trực rơi ra. Tôi ngồi ở chỗ quen thuộc, hy vọng đừng có ai để ý thấy hàng ghế dường như trống trải đến thế nào. Một em thứ nữ trong tiểu giáo khu của chúng tôi quay đầu nhìn tôi. Tôi giả vờ mỉm cười. Em ấy mỉm cười đáp lại. Tôi có thể thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của em. Tôi thầm khấn xin rằng em sẽ không đến nói chuyện với tôi. Tôi không có điều gì tích cực để nói và tôi biết tôi sẽ khóc. Tôi nhìn xuống chân mình và tránh ánh mắt của em. Trong giờ kế tiếp, tôi thấy em thỉnh thoảng quay xuống nhìn tôi. Ngay khi buổi lễ kết thúc, em ấy đi thẳng đến chỗ tôi. Chào Rosalind, tôi thì thầm. Em ấy ôm tròn lấy tôi và nói, chị Smith ơi, em có thể đoán được hôm nay là một ngày rất tệ với chị. Em rất tiếc, em thương yêu chị lắm. Như đã đoán trước, tôi khóc khi em ấy lại ôm tôi lần nữa. Nhưng khi tôi đi về, tôi đã nghĩ rằng, xét cho cùng, có lẽ mình có thể làm được việc này. Em thiếu nữ dễ thương 16 tuổi đó, nhỏ hơn một nửa tuổi tôi, đã tìm gặp tôi mỗi ngày Chủ nhật suốt năm đó để ôm tôi và hỏi, chị thế nào rồi? Điều đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách tôi cảm nhận về việc đi nhà thờ. Thật sự là tôi đã bắt đầu dựa vào những cái ôm đó. Một ai đó lưu ý đến tôi, một ai đó biết tôi ở đó, một ai đó quan tâm. Như mọi ân tứ mà Cha Thiên Thượng vô cùng sẵn lòng ban tặng, việc nhìn nhận một cách sâu sắc đòi hỏi chúng ta phải cầu xin Ngài và rồi hành động. Hãy cầu xin để thấy những người khác giống như Ngài thấy, là những người con trai và con gái thật sự của Ngài, với thiên tính và số mệnh vĩnh cửu, rồi hành động bằng cách yêu thương, phục vụ và khẳng định giá trị và tiềm năng của họ khi được thúc giục. Khi việc này trở thành một mẫu mực trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy mình trở thành những tín đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Những người khác sẽ có thể hết lòng tin cậy chúng ta, và trong mẫu mực này chúng ta cũng sẽ khám phá ra thiên tính và số mệnh vịnh cũ của chính mình. Người bạn của tôi đã kể lại một kinh nghiệm khác trong khi ngồi đơn độc tại chính hàng ghế trống trải đó. Tự hỏi xem 20 năm nỗ lực sống theo phúc âm trong căn nhà của mình có phải là vô ích không? Chị ấy cần nhiều hơn một lời trấn an. Chị ấy cần thấy được. Chị đã cảm thấy một câu hỏi xuyên thấu trái tim. Tại sao con làm những việc đó? Có phải con làm những việc đó để được thưởng, để được người khác tán dương, thay vì muốn có kết quả mong muốn? Chị tần ngần trong giây lát, rà soát tấm lòng mình và rồi có thể mạnh dạn trả lời. Con đã làm những việc đó bởi vì con yêu thương Đấng Cứu Rỗi và con yêu thích phúc âm của Ngài. Chúa đã mở mắt cho chị để giúp chị thấy được sự thay đổi cách nhìn tuy đơn giản nhưng mạnh mẽ này để giúp chị tiếp tục dấn bước với đức tin nơi Đấng Kitô mặc cho những hoàn cảnh của mình. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta và có thể mở mắt cho chúng ta nhận thấy được ngay cả khi khó khăn, ngay cả khi chúng ta mệt mỏi, ngay cả khi chúng ta đơn độc và ngay cả khi kết quả không như chúng ta mong đợi. Qua ân điển của Ngài, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và làm gia tăng khả năng của chúng ta. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng Kitô sẽ cho phép chúng ta thấy được chính mình và thấy được những người khác như Ngài thấy. Với sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta có thể nhận thức được điều gì là cần thiết nhất. Chúng ta có thể bắt đầu thấy được bàn tay của Chúa tác động trong và qua những chi tiết bình thường trong cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ thấy được một cách sâu sắc. Và rồi trong ngày vĩ đại ấy, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy. Để chúng ta có hy vọng ấy là lời cầu nguyện của tôi trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We invite you.
Chúng tôi xin mời các anh chị em dù ở bất cứ nơi đâu hãy cùng ca đoàn hát. Hỡi các con cái của Chúa Trời, hãy cùng đến đây. Sau bài hát, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Quinn L. Cook và Ronald A. Raspin thuộc nhóm tục số 12 vị sứ đồ. Đây là phiên họp sáng thứ bảy của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Righteousness
and unity. Trong thời gian 200 năm này trong lịch sử giáo hội của chúng ta hãy cam kết để sống ngay chính và đoàn kết hơn bao giờ hết. Sự ngay chính và đoàn kết có ý nghĩa sâu sắc. Khi mỗi người hết lòng yêu thương Thượng Đế và nỗ lực ngay chính để trở nên giống như Ngài, thì xã hội sẽ ít có xung đột và tranh chấp hơn, có nhiều sự đoàn kết hơn. Tôi thích một câu chuyện có thật minh chứng cho điều này. Là một người trẻ tuổi không theo tín ngưỡng của chúng ta, tướng Thomas L. Kane đã hỗ trợ và bảo vệ các thánh hữu khi họ bị đòi hỏi phải rời khỏi Nauvoo. Ông là người ủng hộ giáo hội trong nhiều năm. Năm 1872, tướng Kane, người vợ tài ba của ông, Elizabeth Wood Kane, và hai con trai của họ đã đi từ nhà của họ ở Pennsylvania đến thành phố Salt Lake. Họ đi cùng Brigham Young và các cộng sự của ông trong chuyến đi về phía nam đến St. George, Utah. Elizabeth chuẩn bị chuyến viếng thăm đầu tiên của mình đến Utah với sự e dè về những người phụ nữ. Bà đã rất ngạc nhiên bởi một số điều mình học được. Ví dụ, bà nhận thấy rằng bất kỳ nghề nghiệp nào mà một phụ nữ có thể kiếm sống đều được mở ra cho họ ở Utah. Bà cũng nhận thấy rằng các tín hữu của giáo hội rất tử tế và am hiểu về người Mỹ bản địa. Trong chuyến đi, họ ở nhà của Thomas Ara và Matilda Robinson King tại Fillmore. Elizabeth viết rằng khi Matilda đang chuẩn bị bữa ăn cho chủ tịch dân và nhóm của ông, thì năm người Mỹ da đỏ bước vào phòng, mặc dù không được mời nhưng rõ ràng là họ mong đợi được tham gia vào nhóm. Chị Hiên nói chuyện với họ bằng thổ ngữ của họ. Họ ngồi xuống với chiếc chăn của mình với vẻ mặt dễ chịu. Elizabeth hỏi một trong những người con của King, mẹ cháu đã nói gì với những người đó? Câu trả lời của con trai Matilda là, mẹ cháu nói, những người khách lạ này đến trước và tôi chỉ nấu thức ăn đủ cho họ thôi. Nhưng bữa ăn của các anh chị em thì bây giờ đang được nấu trên lò và tôi sẽ mời các anh chị em ăn ngay khi nó sẵn sàng. Elizabeth hỏi, liệu bảy có thực sự làm điều đó không? Hay chỉ đưa cho họ những thứ vụn vặt ở cửa bếp? Con trai của Matilda trả lời, mẹ sẽ phục vụ họ giống như mẹ phục vụ bà và dặn cho họ một chỗ tại bàn ăn. Bà ấy đã làm như vậy và họ đã ăn với sự đàng hoàng hoàn hảo. Elizabeth giải thích rằng điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bà. Sự đoàn kết được nâng cao khi mỗi người được đối xử với phẩm giá và sự tôn trọng, mặc dù họ có những đặc điểm bề ngoài khác nhau. Là những người lãnh đạo, chúng ta không ảo tưởng rằng trong quá khứ mọi mối quan hệ đều hoàn hảo, mọi ứng xử đều giống như Đấng Kitô, hoặc mọi quyết định đều công bằng. Tuy nhiên, đức tin của chúng ta dạy rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng, và chúng ta thờ phượng Ngài và vị nam tử của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Mong muốn của chúng ta là tấm lòng và tâm trí của chúng ta sẽ được kết hợp trong sự ngay chính và đoàn kết, và chúng ta sẽ hiệp một với hai Ngài. Sự ngay chính là một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chắc chắn nhất là bao gồm các lệnh truyện của Thượng Đế hàng sống. Nó cho chúng ta đủ tư cách để nhận các giáo lệ thiêng liêng để thiết lập con đường giao ước và ban phước cho chúng ta để được Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống của mình. Sự ngay chính không phụ thuộc vào việc mỗi chúng ta có được mọi phước lành trong cuộc sống của mình vào thời gian này. Bây giờ chúng ta có thể chưa được kết hôn, hay được phước về mặt con cái, hoặc có những phước lành mong muốn khác. Nhưng Chúa đã hứa rằng những người ngay chính trung tín có thể ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Đoạn kết cũng là một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chắc chắn nhất là mình minh chứng cho lệnh truyện lớn thứ nhất và thứ hai là yêu thương Thượng Đế và đồng bào của chúng ta. Nó cho thấy dân Sion có tấm lòng và tâm trí động tâm đoàn kết. Bối cảnh cho sứ điệp của tôi là sự tương phản về các bài học từ Thánh Thư. Đã 200 năm kể từ lần đầu tiên Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài hiện đến và bắt đầu sự phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô vào năm 1820. Câu chuyện ở sách 4 Nephi trong sách Bài Môn bao gồm khoảng thời gian tương tự 200 năm sau khi Đấng Cứu Rỗi xuất hiện và thành lập giáo hội của Ngài ở châu Mỹ cổ đại. Biên sự mà chúng ta đã đọc trong 4 Nephi mô tả một dân tộc ở đó không có những sự ganh tị, xung đột, xáo trộn, tà dâm, dối trá hay sát nhân, dâm dật nào xảy ra. Việc sự ngay chính này mà biên sử ghi rằng quả thật chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Về sự đoàn kết, 4 Nephi viết và chuyện rằng trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra, nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mỗi người dân. Thật không may, 4 Nephi sau đó mô tả một sự thay đổi đáng kể bắt đầu vào năm thứ 201 khi sự tà ác và phân chia hủy diệt sự ngay chính và sự đoàn kết. Mức độ nghiêm trọng của sự đồi bại xảy ra sau đó xấu xa đến nỗi cuối cùng vị tiên tri vĩ đại Mạc Môn đã phải tả thán với con trai của mình là Moroni. Nhưng hỡi con trai của cha, một dân tộc như thế này mà sao lại thích thú với sự hạ ố quá đáng như vậy được? Làm sao chúng ta có thể hy vọng Thượng Đế sẽ nương tay khi đoán phạt chúng ta được? Trong gian kỳ này, mặc dù chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt, nhưng thế gian đã không được ban phước cho sự ngay chính và đoàn kết được mô tả trong bốn Nephi. Thật vậy, chúng ta đang sống trong một thời điểm có sự phân chia đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên, hàng triệu người đã chấp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, đã cam kết để đạt được cả sự ngay chính và đoàn kết. Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng chúng ta có thể làm tốt hơn, và đó là thử thách của chúng ta trong thời đại ngày nay. Chúng ta có thể trở thành một lực lượng để nâng đỡ và ban phước cho toàn xã hội. Vào thời điểm then chốt 200 năm này trong lịch sử giáo hội của chúng ta hãy cam kết với tư cách thịt tín hữu của giáo hội của Chúa để sống ngay chính và đoàn kết hơn bao giờ hết. Chủ tịch Russell M. Nelson đã yêu cầu chúng ta thể hiện phép lịch sử hơn, hòa hợp chủng tộc và sắc tộc, và tôn trọng lẫn nhau. Điều này có nghĩa là yêu thương lẫn nhau và yêu thương Thượng Đế, và chấp nhận mỗi người là anh chị em và thực sự là dân Sion. Với giáo lý toàn diện của mình, chúng ta có thể là một tâm điểm của sự đoàn kết và tôn vinh sự đa dạng. Sự đoàn kết và sự đa dạng không đối lập nhau. Chúng ta có thể đạt được sự đoàn kết cao hơn khi chúng ta thúc đẩy bầu không khí hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng. Trong thời gian tôi phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu San Francisco, California, chúng tôi có các giáo đoàn nói tiếng Tây Ban Nha, Tongan, Samoan, Tagalog và Quang Thoại. Các tiểu giáo khu nói tiếng Anh của chúng tôi bao gồm những người thuộc nhiều chủng tộc và nhiều nền văn hóa, có tình yêu thương, sự ngay chính và đoàn kết. Các tiểu giáo khu và chi nhánh trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được xác định theo địa lý hoặc ngôn ngữ, chứ không phải theo chủng tộc hay văn hóa. Chủng tộc không được xác định trong hồ sơ tín hữu. Đầu sách Mạc Môn khoảng 550 năm trước khi Chúa Giêsu Kitô giáng sinh, chúng ta được dạy về lành chuyện cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa các con cái của Cha Thiên Thượng. Tất cả mọi người đều phải tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, và tất cả mọi người đều được mời thụ hưởng lòng nhân từ của Chúa. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. Ngài cũng không quên kẻ tà giáo. Tất cả mọi người, người Do Thái lẫn người dân ngoại, đều như nhau trước mặt Thượng Đế. Giáo vụ và sứ điệp của Đấng Cứu Rỗi đã tuyên bố một cách kiên định rằng mọi chủng tộc và màu da đều là con cái của Thượng Đế. Chúng ta đều là anh chị em với nhau. Theo giáo lý của chúng ta tin rằng tại quốc gia diễn ra sự phục hồi, Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ và các tài liệu liên quan được viết bởi những người không hoàn hảo, là những người được Thượng Đế soi dẫn để ban phước cho tất cả mọi người. Khi chúng ta đọc trong giáo lý và giáo ước, những tài liệu này được thiết lập lên và cần phải được duy trì vì quyền lợi và sự bảo vệ mọi loại xác thịt đúng theo các nguyên tắc công bình và thánh thiện. Hai trong số các nguyên tắc này là quyền tự quyết và chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Chúa đã phán, vậy nên việc bất cứ một người nào phải làm nô lệ cho một người khác là điều không đúng. Vì mục đích này nên ta đã lập lên hiến pháp cho xứ này, nhờ tay những người thông sáng mà ta đã gây dựng lên cho chính mục đích này và cứu chuộc lại đất này bằng sự đổ máu. Sự mặc khải này đã được nhận vào năm 1833 khi các thánh hữu ở Missouri bị ngược đãi nhiều. Một phần tiêu đề của giáo lý và giáo ước 101 biết bọn bất lương đã đuổi họ ra khỏi nhà của họ tại hạt Jackson. Mạng sống của nhiều tín hữu trong giáo hội đã bị hăm dọa. Đây là thời điểm căng thẳng trên nhiều mặt. Nhiều người dân Missouri luôn coi người Mỹ bản địa là kẻ thù và muốn họ rời khỏi vùng đất này. Ngoài ra, nhiều người định cư Missouri là chủ nô và cảm thấy bị đe dọa bởi những người phản đối chế độ nô lệ. Ngược lại, giáo lý của chúng ta tôn trọng người Mỹ bản địa và mong muốn của chúng ta là dạy họ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Liên quan đến chế độ nô lệ, thánh thư của chúng ta đã nói rõ ràng không có người nào phải làm nô lệ cho một người khác. Cuối cùng,
Các thánh hữu đã bị đánh đuổi một cách thô bạo ra khỏi Missouri và sau đó buộc phải di chuyển về phía Tây. Các thánh hữu được thịnh vượng và tìm thấy sự bình an, đi kèm với sự ngay chính, đoàn kết và sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi vui mừng trong lời cầu nguyện hộ của Đấng Cứu Rỗi được ghi trong sách phúc âm của Giăng. Đấng Cứu Rỗi công nhận rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài và Ngài, Đấng Cứu Rỗi, đã hoàn thành công việc Ngài được sai đến để làm. Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài và những ai sẽ tin vào Đấng Kitô, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Sự hiệp một là điều mà Đấng Kitô đã cầu nguyện trước khi Ngài bị phản bội và bị đóng đinh. Trong năm đầu tiên sau sự phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô được ghi lại trong tiết 38 trong sách Giao Lý và Giao Ước, Chúa nói về chiến tranh và sự tà ác và phán: Ta nói cho các ngươi hay, hãy hiệp làm một, và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải là của ta. Văn hóa trong giáo hội của chúng ta đến từ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, bức thư của sứ đồ Phaolô gửi người Roma thật sâu sắc. Giáo hội ban đầu ở Roma gồm có người Do Thái và dân ngoại. Những người Do Thái ban đầu nè có nền văn hóa Do Thái và đã giành được sự tự do của họ và bắt đầu sinh sôi và phát triển. Dân ngoại ở Roma có một nền văn hóa với sự ảnh hưởng đáng kể của người Hy Lạp mà sứ đồ Phaolô hiểu rõ nhờ những kinh nghiệm của ông tại Athens và Corinto. Phaolô rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô một cách toàn diện. Ông ghi lại các khía cạnh thiết hợp của cả văn hóa Do Thái và dân ngoại mà mâu thuẫn với phúc âm chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Về cơ bản, ông yêu cầu mỗi người trong số họ bỏ lại những trở ngại văn hóa từ niềm tin và văn hóa của họ mà không phù hợp với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô khuyên dân Do Thái và dân ngoại tuân giữ các lệnh truyền, yêu thương nhau và rằng sự ngay chính dẫn đến sự cứu rỗi. Văn hóa trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô không phải là văn hóa dân ngoại hay văn hóa Do Thái. Nó không được xác định bởi màu da của một người hoặc nơi chốn mà một người đang sống. Trong khi chúng ta vui mừng trong các nền văn hóa đặc biệt, chúng ta nên bỏ lại những khía cạnh của các nền văn hóa mà mâu thuẫn với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu là những người mới cài đạo, và những người mới cài đạo của chúng ta thường đến từ các nền văn hóa và chủng tộc đa dạng. Nếu chúng ta làm theo lời khuyên của Chủ tịch Nelson và quy tụ dân Israel bị phân tán, chúng ta sẽ thấy mình cũng khác như người Do Thái và dân ngoại vào thời Phaolô. Tuy nhiên, chúng ta có thể được đoàn kết trong tình yêu thương và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Bức thư gửi người Roma của Phaolô thiết lập nguyên tắc rằng chúng ta tuân theo và văn hóa và giáo lý của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Đó là hình mẫu cho chúng ta ngày nay. Các giáo lễ của đền thờ gắn kết chúng ta theo những cách đặc biệt mà cho phép chúng ta trở thành một trong mọi cách có ý nghĩa vĩnh cửu. Chúng ta tôn vinh các tín hữu tiền phong của mình trên khắp thế giới, không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ đã vượt qua gian khổ, hy sinh khao khát, trở nên giống như Đấng Kitô và đang nỗ lực xây dựng đức tin và hiệp một với Đấng Cứu Rỗi. Sự hiệp một của họ với Đấng Cứu Rỗi đã khiến họ hiệp một với nhau. Nguyên tắc này đúng với anh chị em và tôi ngày nay. Lời kêu gọi mạnh mẽ tới các tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là cố gắng trở thành dân Sion, là những người một lòng, một da và sống trong sự ngay chính. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ trở nên ngay chính, đoàn kết và hoàn toàn tập trung vào việc phục vụ và thờ phượng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
It is my prayer that we will be righteous and united and completely focused on serving and worshiping our Savior Jesus Christ, of whom I testify. In the name of Jesus Christ, amen.
Good morning, brothers and sisters.
Chào buổi sáng các anh chị em thân mến. Là một môn đồ của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, tôi đã mong đợi được quy tụ trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới cho đại hội này. Đây là một năm khác thường nhất. Đối với tôi, nó bắt đầu với một sự chỉ định từ Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn để cúng hiến một ngôi đền thờ thánh cho Chúa ở Durban, Nam Phi. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự hùng vĩ của tòa nhà. Nhưng hơn cả khung cảnh đó, tôi sẽ luôn trân quý phẩm giá của những người đã được chuẩn bị rất tốt để bước vào tòa nhà thiêng liêng đó. Họ đến một cách sẵn sàng để tham dự một trong những phước lành lớn lao nhất của sự phục hồi, sự cung hiến của một ngôi nhà của Chúa. Họ đến với tấm lòng tràn đầy tình yêu thương đối với Ngài và sự chuộc tội của Ngài. Họ đến với đầy lòng cảm tạ Cha Điên Thượng đã ban các giáo lễ thiêng liêng dẫn đến sự tôn cao. Họ đến một cách xứng đáng. Những đền thờ bất kể chúng ở đâu cũng đều vượt lên trên những cách thức của thế gian. Mỗi đền thờ thánh hữu nghị sao trên thế giới, tất cả 168 đền thờ, đều tượng trưng cho lời chướng về đức tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu và niềm vui được chia sẻ nó cùng với gia đình và Cha Điên Thượng của chúng ta. Việc tham dự đền thờ làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chủ Đoàn và Phúc Âm Vĩnh Viễn, cam kết của chúng ta để sống và giảng dạy lẽ thật, và sự sẵn lòng của chúng ta để noi theo tấm gương của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Ở bên ngoài mỗi đền thờ thánh của Chúa, của giáo hội đều có những chữ thích hợp thánh cho Chúa. Đền thờ là nhà của Chúa và là nơi thiêng liêng tách biệt khỏi thế gian. Thánh Linh của Ngài bao quanh những người thờ phượng bên trong những bức tường thiêng liêng đó. Ngài đặt ra các tiêu chuẩn mà qua đó chúng ta bước vào với tư cách là khách của Ngài. Cha vợ tôi, Blaine Twitchell, là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết, đã dạy tôi một bài học tuyệt vời. Chị Rasmussen và tôi đến thăm ông khi ông sắp qua đời. Khi chúng tôi bước vào phòng cửa của ông, vị giám trợ của ông vừa rời đi. Khi chúng tôi chào hỏi vị giám trợ, tôi nghĩ, thật là một vị giám trợ tốt bụng. Ông ấy đang ở đây để phục sự một tín hữu trung tín trong tiểu giáo khu của ông. Tôi đã nói với Blaine, thật vui khi vị giám trợ đến thăm. Blaine nhìn tôi và trả lời, còn hơn thế nữa, cha yêu cầu vị giám trợ đến vì cha muốn phỏng vấn xin dây giới thiệu đi đền thờ. Cha muốn khi qua đời sẽ được giới thiệu với Chúa. Và ông đã làm như vậy. Cụm từ được giới thiệu với Chúa đã in vào tâm trí tôi. Nó đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn mới về việc được các vị lãnh đạo giáo hội của chúng ta phỏng vấn thường xuyên. Một giấy giới thiệu đi đền thờ quan trọng đến mức trong thời giáo hội mới thành lập cho đến năm 1891, mỗi giấy giới thiệu đi đền thờ đều được xác nhận bởi chủ tịch của giáo hội. Cho dù đối với giới trẻ hay người thành niên, cuộc phỏng vấn xin giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em không phải là về việc nên làm và không nên làm. Giấy giới thiệu không phải là một danh sách kiểm tra, một cái vé vào hội trường hay cho chỗ ngồi đặc biệt. Nó có một mục đích cao hơn và thiêng liêng hơn nhiều. Để hội đủ điều kiện để vinh dự có được giấy giới thiệu đi đền thờ, anh chị em phải sống phù hợp với những lời giảng dạy của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn, anh chị em có cơ hội tìm kiếm trong tâm hồn về đức tin cá nhân của mình, nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Anh chị em có phước lành để bày tỏ chứng ngôn của mình về phúc âm phục hồi, sự sẵn lòng tán trợ những người mà Chúa đã kêu gọi để dẫn dắt giáo hội của Ngài. Đức tin của anh chị em nơi giáo lý của phúc âm, việc anh chị em hoàn thành các trách nhiệm gia đình, các đức tính của anh chị em về sự trung thực, sự trinh khiết, lòng trung thành, sự vâng lời, việc tuân giữ lời thông sáng, luật thập phân và sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Đó là những nguyên tắc nền tảng của một cuộc sống cống hiến cho Chúa Giêsu Kitô và công việc của Ngài. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em phản ánh ý định sâu sắc thuộc linh rằng anh chị em đang cố gắng sống theo luật pháp của Chúa và yêu thích những gì Ngài yêu thích. Tính khiêm nhường, sự hiền lành, tính kiên định, lòng bác ái, sự can đảm, lòng trắc ẩn, sự tha thứ và vâng lời. Và anh chị em cam kết với những tiêu chuẩn đó khi anh chị em ký tên vào giấy giới thiệu thiêng liêng đó. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em sẽ mở ra cánh cổng thiên thượng cho anh chị em và những người khác với các quyền hạn và giáo lễ có ý nghĩa vĩnh cửu, bao gồm phép báp têm, lễ thiên ân, lễ kết hôn và gan bó. Để được giới thiệu với Chúa là được nhắc nhở về những gì được kỳ vọng ở một thánh hữu ngày sau tuân diệu giao ước. Cha vợ tôi Blaine coi đó là sự chuẩn bị vô giá cho ngày ông khiêm nhường đứng trước Chúa. Hãy suy xét khi Môi-se leo lên núi Horeb và Chúa Giê-hô-va hiện ra với ông trong một bụi gai cháy. Thượng đế phán với ông, chớ lại gần chốn này, hãy cõi dài người ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Cởi dài trước cửa đền thờ là buông bỏ những ham muốn hoặc thú vui của thế gian mà khiến chúng ta mất tập trung vào sự trưởng thành thuộc linh, gạt sang một bên những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống trần thế quý giá của chúng ta, bỏ qua những hành vi gây tranh chấp và tìm kiếm thời gian để được thánh thiện. Theo sự thiết kế thiêng liêng, thể xác của chúng ta là sự sáng tạo của Thượng Đế, là đền thờ cho linh hồn của anh chị em, và cần được đối xử với sự tôn kính. Những lời của bài hát thiếu nhi là rất đúng. Cơ thể tôi là một đền thờ, cần được chăm sóc tốt nhất. Khi Chúa hiện đến cùng dân Ni-phi, Ngài đã truyền lệnh, hãy được thanh hóa qua sự tiếp nhận Đức Thánh Linh, để các người có thể đứng lên không tỳ vết trước mặt ta. Chúa hỏi, các ngươi nên là những người như thế nào? Và sau đó Ngài trả lời, phải giống như ta vậy. Để được giới thiệu với Chúa, chúng ta cố gắng để trở nên giống như Ngài. Tôi nhớ đã nghe Chủ tịch Howard W. Hunter trong bài nói chuyện đầu tiên của ông với tư cách là Chủ tịch thứ 14 của giáo hội. Ông nói, tôi có ước muốn sâu xa nhất trong lòng tôi là để có mỗi tín hữu của giáo hội xứng đáng bước vào đền thờ. Điều đó sẽ làm đẹp lòng Chúa nếu mỗi tín hữu thành niên sẽ xứng đáng có được và mang theo một giấy giới thiệu đi đền thờ có hiệu lực. Tôi muốn nói thêm rằng, giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn sẽ vạch ra một con đường rõ ràng cho giới trẻ quý giá của chúng ta. Chủ tịch Nelson nhớ lại những lời của Chủ tịch Hunter. Vào ngày đó, ngày 6 tháng 6 năm 1994, giấy giới thiệu đi đền thờ mà chúng ta mang theo đã trở thành một món đồ khác biệt trong ví của tôi. Trước đó, nó là một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là phương tiện cho phép tôi bước vào ngôi nhà thiêng liêng của Chúa. Nhưng, sau khi ông nói điều đó, nó đã tự trở thành mục đích. Nó đã trở thành huy hiệu của tôi về sự vâng lời một vị tiên tri của Chúa. Nếu anh chị em vẫn chưa nhận được giấy giới thiệu hoặc nếu giấy giới thiệu của anh chị em đã hết hiệu lực, hãy xếp hàng trước cửa của vị giám trợ giống như các thánh hữu thời kỳ đầu đã xếp hàng trước cửa đền thờ Nauvoo vào năm 1846. Tổ tiên của tôi là một trong số những người trung tín đó. Họ đang từ bỏ thành phố xinh đẹp của mình và đi về phía Tây, nhưng họ biết rằng có những kinh nghiệm thiêng liêng đang chờ đợi họ trong đền thờ. Từ con đường mòn gồ ghề ở Iowa, Sarah Rich đã viết, nếu không nhờ vào đức tin và sự hiểu biết đã được ban cho chúng tôi trong ngôi đền thờ đó, thì cuộc hành trình của chúng ta có lẽ là hành động liều lĩnh mạo hiểm. Đó là những gì chúng ta đang thiếu nếu chúng ta đơn độc trải qua cuộc sống này, mà không có sự soi dẫn và sự bình an được hứa trong đền thờ. Hãy bắt đầu tiến trình này ngay bây giờ để được giới thiệu với Chúa, để Thánh Linh của Ngài sẽ ở cùng anh chị em một cách dồi dào và các tiêu chuẩn của Ngài sẽ mang lại cho anh chị em sự yên ổn trong lương tâm. Các vị lãnh đạo giới trẻ, chủ tịch nhóm thúc số các anh cả, chủ tịch hội phụ nữ và các anh chị em phục sự sẽ giúp anh chị em chuẩn bị. Và vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của anh chị em sẽ tận tình hướng dẫn anh chị em. Chúng ta đang trải qua một thời gian khi các đền thờ phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động. Đối với Chủ tịch Nelson và những người trong chúng tôi, và những người phục vụ bên cạnh ông, quyết định được soi dẫn để đóng cửa các đền thờ là đau đớn và lo lắng tột độ. Chủ tịch Nelson tự hỏi, tôi sẽ nói gì với tiên tri Joseph Smith? Tôi sẽ nói gì với Brigham Young, Wilford Woodruff và các vị chủ tịch khác, cho đến Chủ tịch Thomas S. Monson. Bây giờ, Chúng ta biết ơn và dần dần mở cửa lại các đền thờ để làm lễ gắn bó và lễ thiên ân trên một quy mô hạn chế. Tuy nhiên, việc xứng đáng để tham dự đền thờ không bị ngưng lại. Tôi xin nhấn mạnh, cho dù anh chị em có vào đền thờ hay không, anh chị em cũng cần có giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực để vững bước trên con đường giao ước. Cuối năm ngoái, chị Jasmine và tôi đang trong một sự chỉ định ở New Zealand, nói chuyện với một nhóm lớn những người độc thân trẻ tuổi. Họ không dễ dàng để đi đền thờ. Đền thờ ở Hamilton đang được tu bổ, và họ vẫn đang chờ cho lễ động thổ xây dựng đền thờ ở Auckland. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được thúc giục để khuyên khích họ gia hạn hoặc nhận giấy giới thiệu đi đền thờ. Dù không thể có mặt ở đền thờ, nhưng họ sẽ trình diễn mình trước mặt Chúa một cách thanh khiết và được chuẩn bị để phục vụ Ngài. Việc xứng đáng để giữ một giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực vừa là sự bảo vệ khỏi kẻ nghệ thù bởi vì anh chị em vững vàng cam kết với Chúa về cuộc sống của mình, vừa là lời hứa rằng Thánh Linh sẽ ở cùng anh chị em. Chúng ta làm công việc đền thờ khi chúng ta tìm kiếm tổ tiên của mình và nộp tên của họ để làm các giáo lễ. Trong khi các đền thờ của chúng ta đóng cửa, thì chúng ta vẫn có thể nghiên cứu về lịch sử gia đình của mình. Với Thánh Linh của Thượng Đế trong lòng, chúng ta thay mặt họ, giúp họ để được giới thiệu với Chúa. Khi tôi còn là giám đốc điều hành của sở đền thờ, tôi thường nghe Chủ tịch Gordon B. Hinckley đề cập đến câu thánh thư này được Chúa phán về đền thờ Nauvoo. Công việc của đền thờ ta và tất cả những công việc mà ta chỉ định cho các ngươi cần phải được tiếp tục và không được ngừng lại. Sự siêng năng của các ngươi, sự kiên trì và kiên nhẫn của các ngươi và những việc làm của các ngươi phải được gia tăng gấp đôi. Và rồi các ngươi sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Lời Chúa muôn quân phán. Công việc của chúng ta trong đền thờ gắn liền với phần thưởng vinh cửu của chúng ta. Còn đây chúng ta đã được thử thách. Chúa đã kêu gọi chúng ta làm việc trong các đền thờ với sự siêng năng, sự kiên trì và kiên nhẫn. Việc được giới thiệu với Chúa đòi hỏi những đức tính đó. Chúng ta phải siêng năng sống theo các lệnh truyền, kiên trì chú ý đến các giao ước trong đền thờ của chúng ta và biết ơn những gì Chúa tiếp tục giải về các giao ước đó và kiên nhẫn khi chúng ta chờ đợi các đền thờ được hoàn toàn mở cửa trở lại. Khi Chúa kêu gọi chúng ta nhân đôi những nỗ lực của mình, tức là Ngài đang yêu cầu chúng ta gia tăng sự ngay chính. Ví dụ, chúng ta có thể mở rộng việc nghiên cứu thánh thư, nghiên cứu lịch sử gia đình và cầu nguyện với đức tin rằng chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương của mình đối với ngôi nhà của Chúa với những người chuẩn bị nhận giấy giới thiệu đi đền thờ, đặc biệt là các thành viên trong gia đình của chúng ta. Tôi hứa với anh chị em, với tư cách là sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, rằng khi anh chị em cố gắng nhân đôi những nỗ lực ngay chính của mình, thì anh chị em sẽ cảm thấy được đổi mới trong sự tận tâm đối với Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em sẽ cảm thấy dồi dào Đức Thánh Linh hướng dẫn mình. Anh chị em sẽ biết ơn về các giao ước thiêng liêng của mình. Và anh chị em sẽ cảm thấy bình an khi biết mình được giới thiệu với Chúa. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với đại ca đoàn Thơ Monaco ở Temple Square về phần âm nhạc tuyệt vời. Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Have I Done Any Good? Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dallin H. Oak, đệ nhất quốc ứng trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc phiên họp này với bài hát Love One Another. Sau đó, anh cả Juan Uceda thuộc nhóm tốt số kể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Hãy The Lord's teachings are for eternity.
Những lời dạy của Chúa là vĩnh cửu và dành cho tất cả con cái của Thượng Đế. Trong sứ điệp này, tôi sẽ đưa ra một ví dụ từ Hoa Kỳ, nhưng các nguyên tắc tôi giảng dạy đều có thể được áp dụng ở mọi nơi. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy sự giận dữ và thù hận trong các mối quan hệ và chính sách chính trị. Chúng ta cảm nhận được điều đó vào mùa hè năm nay, với một số người đã vượt ra ngoài các cuộc biểu tình ôn hòa và tham gia vào các hành vi phá hoại. Chúng ta cảm thấy điều đó trong một số cuộc vận động hiện tại cho các chức công. Một số điều này thậm chí đã lan vào những lời tuyên bố về chính trị và những lời lẽ không tử tế trong các buổi họp của giáo hội chúng ta. Trong một chính phủ dân chủ, chúng ta luôn sẽ có những sự khác biệt về ứng cử viên và chính sách đang được đề nghị. Tuy nhiên, với tư cách là các tín đồ của Đấng Kitô, chúng ta cần phải bỏ qua sự tức giận và thù hận là điều mà được sử dụng để lựa chọn những phương hướng chính trị qua sự tranh luận hoặc lên án trong nhiều bối cảnh. Sau đây là một trong những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi có lẽ rất quen thuộc, nhưng rất hiếm được thực hành. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ rủa xả ngươi, làm điều lành cho kẻ thù ghét ngươi và cầu nguyện cho kẻ phỉ báng, lạm dụng và bắt bớ ngươi. Trong nhiều thế hệ, dân Do Thái đã được dạy phải căm ghét kẻ thù nghịch họ, và rồi họ phải chịu đựng sự chiếm đóng đầy thống trị và tàn bạo của người Roma. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy họ phải yêu kẻ thù nghịch mình và làm điều tốt cho những kẻ phỉ báng và lạm dụng mình. Đây là những lời dạy mang tính cách mạng do các mối quan hệ cá nhân và chính trị. Nhưng đó vẫn là điều mà Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh. Trong sách Mặc Môn chúng ta đọc, vì quả thật, tôi nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta, mà thuộc về quỷ dữ, vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Chính nó kích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. Yêu kẻ thù nghịch và đối phương mình không phải là điều dễ dàng. Chủ tịch Henry đã nhận xét, hầu hết chúng ta chưa đạt đến giai đoạn yêu thương và tha thứ. Ông nói thêm, điều này đòi hỏi sự tự kỷ gần như ngoài khả năng của chúng ta có. Nhưng đó là điều cần thiết, vì đó là một phần trong hai dấu lệnh lớn của Đấng Cứu Rỗi, là phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và phải yêu mến kẻ lân cận như mình. Và điều đó phải được thực hiện, vì Ngài cũng vậy. Hãy cầu xin, rồi điều đó sẽ được ban cho, hãy tìm kiếm, rồi sẽ gặp. Làm thế nào để chúng ta tuân giữ các điều lệnh thiêng liêng này trong một thế giới mà chúng ta cũng phải tuân theo luật lệ con người? May thay, chúng ta có được tấm gương của Đấng Cứu Rỗi về cách cân bằng các luật pháp vĩnh cửu của Ngài với tính thực tiễn của luật lệ do con người làm ra. Khi những kẻ thù nghịch tìm cách gài bẫy Ngài bằng câu hỏi về việc liệu dân Do Thái có nên nộp thuế cho Roma hay không, thì Ngài chỉ vào hình của Caesar in trên đồng xu của họ và phán, vậy thì của Caesar, hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta nên tuân theo luật lệ của loài người, trả lại cho Caesar để sống hòa bình dưới chính quyền dân sự. Và chúng ta cũng tuân theo luật pháp của Thượng Đế để tiến tới nơi chốn vĩnh cửu của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta để làm điều này? Nhất là làm sao để chúng ta học cách yêu thương kẻ thù nghịch mình? Lời dạy của Đức Chúa Rỗi là không tranh chấp với sự tức giận. Chính là một bước tốt đẹp đầu tiên. Quỷ dữ là cha đẻ của sự tranh chấp, và chính nó là kẻ cám dỗ loài người để họ tức giận, tranh chấp lẫn nhau. Nó thúc đẩy mối quan hệ thù địch và căm ghét ở giữa các cá nhân và bên trong các nhóm. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy rằng cơn tức giận là một công cụ của Satan, vì tức giận là đầu hàng ảnh hưởng của Satan. Không ai có thể làm cho chúng ta tức giận cả. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Cơn tức giận là cách để chia rẽ thù hận. Chúng ta tiến tới việc yêu thương kẻ thù nghịch mình khi chúng ta tránh tức giận và thù nghịch đối với những người mà chúng ta không đồng ý. Đó cũng là điều hữu ích nếu chúng ta thậm chí còn sẵn lòng học hỏi từ họ. Trong số những cách khác để phát triển sức mạnh nhằm yêu thương người khác là phương pháp đơn giản được mô tả bằng lời của một vị nhà kịch cách đây không lâu. Khi chúng ta cố gắng để thông cảm và hiểu được một nhóm người từ phong tục khác chúng ta nên làm quen với họ. Trong nhiều trường hợp, những người lạ, dù là hay ngờ vực hay là không thân thiện, đã trở thành bằng hữu và ngay cả tình yêu thương khi sự gần gũi tạo ra sự thông cảm và kính nể lẫn nhau. Một sự giúp đỡ còn hữu hiệu hơn nữa trong việc học cách yêu kẻ thù nghịch mình là tìm hiểu được sức mạnh của tình thương. Sau đây là ba trong nhiều lời của các vị tiên tri về điều này. Tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng, có một câu ngạn ngữ lâu đời là tình yêu thương, sinh ra tình yêu thương. Chúng ta hãy tuôn trút tình yêu thương cho thấy lòng nhân từ của mình với tất cả nhân loại. Chủ tịch Howard W. Hunter đã dạy, thế giới mà chúng ta đang sống sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu những người nam và người nữ ở khắp mọi nơi thực hành tình yêu thương thanh thiết của Đấng Kitô, tức là tử tế, nhu mì và nhũng nhường, không ích kỷ hay kiêu căng, không tìm kiếm lợi lộc, không cố chấp, hận thù hay bạo lực. Thái độ này khuyến khích những người khác biệt cùng sống chung với nhau trong tình yêu thương của Kitô hữu, bất kể niềm tin tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, tình trạng tài chính, học vấn hay văn hóa. Và Chủ tịch Russell M. Nelson đã khuyên nghị chúng ta hãy mở rộng tình yêu thương đến với tất cả gia đình nhân loại. Một phần thiết yếu về việc yêu thương kẻ thù nghịch mình là trả lại cho Caesar bằng cách tuân giữ các luật pháp của các quốc gia khác nhau của chúng ta. Mặc dù những lời dạy của Chúa Giêsu mang tính cách mạng, nhưng Ngài không dạy làm cách mạng hay vi phạm luật pháp. Ngài đã dạy một cách tốt hơn. Điều mà Khải Cận Đại cũng dạy như vậy. Không một kẻ nào được phạm luật pháp của xứ sở, vì hễ ai tuân giữ luật pháp của Thượng Đế thì không cần phải phạm luật pháp của xứ sở. Vậy nên, hãy vâng phục những quyền hành đang tự ngự trị. Và tín điều của chúng ta do tiên tri Joseph Smith viết ra sau khi các thánh hữu ban đầu đã phải chịu sự ngược đãi nghiêm trọng bởi các quan chức ở Missouri, có nói: chúng tôi tin ở sự phục tùng các vua, các tổng thống, các nhà cai trị, các phán quan, cùng ở sự tuân theo, tôn trọng và tán trợ luật pháp. Điều này không có nghĩa là chúng ta đồng ý với tất cả những hành động của những người đang thi hành pháp luật. Điều này có nghĩa là chúng ta tuân theo luật pháp hiện hành và sử dụng các biện pháp ôn hòa để thay đổi nó. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta chấp nhận kết quả bầu cử một cách ôn hòa. Chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc bạo động đầy đe dọa cho những người thất vọng với kết quả đã khởi động ra. Trong một xã hội dân chủ, chúng ta luôn có cơ hội và bổn phận phải kiên trì một cách ôn hòa cho đến cuộc bầu cử lần tới. Lời dạy của Đấng Cứu Rỗi phải yêu kẻ thù nghịch mình được dựa trên một thực tế rằng tất cả mọi người đều là con cái yêu dấu của Thượng Đế. Nguyên tắc vĩnh cửu đó và một số nguyên tắc cơ bản của luật pháp đã bị thử thách qua các cuộc biểu tình mới gần đây ở nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Ở một thái cực, một số người dường như đã quên rằng tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền của người dân được tập hợp và yêu cầu một cách ôn hòa, chính phủ giải quyết các điều khiếu nại. Đó là cách được cho phép để nâng cao nhận thức của cộng đồng và để tập trung vào những bất công trong nội dung hoặc cách điều hành luật pháp. Và đã có những bất công trong các hành động công khai và trong thái độ cá nhân của mình. Chúng ta đã có sự phân biệt chủng tộc và những bất bình liên hệ đến điều đó. Trong một bài tiểu luận cá nhân đầy sức thuyết phục của mục sư Teresa Adair của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, đã nhắc nhở chúng ta rằng sự phân biệt chủng tộc phát triển mạnh trên sự thù hận, báp ức, thụ động, ơ thờ và im lặng. Với tư cách là các công dân và các tín hữu giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jesus Kitô, chúng ta phải làm tốt hơn nữa để giúp xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Ở một thái cực khác, một số ít người tham gia và ủng hộ và có cuộc biểu tình này và các hành vi bất hợp pháp tiếp theo đó dường như đã quên rằng các cuộc biểu tình được hiến pháp bảo vệ đều là các cuộc biểu tình ôn hòa. Những người biểu tình không có quyền phá hủy, làm mất vẻ đẹp hoặc lấy cắp tài sản hay làm suy yếu quyền hợp pháp để thi hành luật pháp của cảnh sát chính phủ. Hiến pháp và luật lệ không cho phép cách mạng hay tình trạng vô chính phủ xảy ra. Tất cả chúng ta, cảnh sát, người biểu tình, người ủng hộ và người đứng xem nên hiểu rõ giới hạn về quyền hạn của chúng ta và tầm quan trọng của bổn phận của chúng ta là phải tuân theo các giới hạn của luật hiện hành. Abraham Lincoln đã nói rất đúng, không có một sự khiếu nại nào có thể làm thỏa đáng được qua pháp lý quần chúng. Sự bồi thường cho các khiếu nại qua đám đông hỗn tạp là sự bồi thường qua phương thức bất hợp pháp. Đó là tình trạng vô chính phủ, một tình trạng không có một chính phủ hiệu quả và không có cảnh sát chính thức, tức là làm suy yếu, thay vì bảo vệ các quyền cá nhân. Một lý do khiến cho các cuộc biểu tình mới đây ở Hoa Kỳ đã gây sửng sốt cho rất nhiều người, đó là sự thù địch và sự bất hợp pháp xảy ra giữa các sắc tộc khác nhau trong các quốc gia khác thì không nên được xảy ra ở Hoa Kỳ. Quốc gia này nên tốt hơn trong việc xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc, không những đối với những người Mỹ đen là những người rất dễ thấy nhất trong các cuộc biểu tình gần đây, mà còn đối với cả người Latin, châu Á và các nhóm khác. Lịch sử phân biệt chủng tộc của quốc gia này không phải là một điều hay ho, và chúng ta cần phải làm tốt hơn. Hoa Kỳ được thành lập bởi những người nhập cư thuộc các quốc tịch khác nhau và các sắc tộc khác nhau. Mục đích tốt nhất của Hoa Kỳ không phải là để thiết lập một tôn giáo cụ thể hoặc duy trì bất cứ một nền văn hóa nào trong các nền văn hóa đa dạng hoặc lòng trung thành của bộ lạc nào của các quốc gia cũ. Thế hệ lập quốc của chúng ta đã tìm cách thống nhất bằng một bản hiến pháp và luật lệ mới. Điều đó không có nghĩa là các tài liệu thống nhất của chúng ta hoặc sự biểu hiểu biết lúc bấy giờ về ý nghĩa của các tài liệu này là hoàn hảo. Lịch sử trong hai thế kỷ đầu tiên của Hoa Kỳ đã cho thấy là cần có nhiều cải tiến, chẳng hạn như quyền bầu cử cho phụ nữ và đặc biệt là xóa bỏ chế độ nô lệ, kể cả các luật pháp nhằm bảo đảm rằng những người đã bị bắt làm nô lệ cũng phải được hưởng tất cả những tình trạng của sự tự do. Gần đây, hai học giả của trường đại học Yale đã nhắc nhở chúng ta, mặc dù có nhiều sai sót, nhưng Hoa Kỳ vẫn có khả năng độc nhất để đoàn kết một xã hội đa dạng và chia rẽ. Công dân Hoa Kỳ không cần phải lựa chọn giữa một bản sắc dân tộc hoặc đa văn hóa. Dân Mỹ có thể có cả hai. Nhưng điều then chốt là lòng yêu nước được hiến định. Chúng ta phải luôn đoàn kết bởi và qua hiến pháp, bất kể những bất đồng về ý thức hệ của mình. Cách đây nhiều năm, một ngoại trưởng người Anh đã đưa ra lời khuyên tuyệt vời này trong một cuộc tranh luận tại Hạ viện. Chúng ta không có đồng minh đời đời, và chúng ta cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Quyền lợi của chúng ta là vĩnh viễn và trường tồn, và những quyền lợi này chính là bổn phận phải tuân theo. Đó là một lý do thế tục chính đáng để đi theo những quyền lợi vĩnh viễn và trường tồn trong các vấn đề chính trị. Ngoài ra, giáo lý của giáo hội của Chúa đã dạy chúng ta bằng một quyền lợi vĩnh viễn khác mà nên hướng dẫn chúng ta là những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và Đấng đã soi dẫn cho Hiến pháp Hoa Kỳ và các luật lệ cơ bản của nhiều quốc gia của chúng ta. Lòng trung thành với luật pháp đã được thiết lập thay vì với các đồng minh tạm thời luôn là cách tốt nhất để yêu kẻ thù nghịch mình khi chúng ta tìm kiếm tình đoàn kết trong sự đa dạng. Việc biết rằng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế mang đến cho chúng ta một sự hiểu biết thiêng liêng về giá trị của tất cả những người khác và ý chí cùng khả năng để vượt lên trên định kiến và sự phân biệt chủng tộc. Trong nhiều năm tôi sống ở những nơi khác nhau trên đất nước này, Chúa đã dạy cho tôi biết rằng có thể tuân theo và tìm cách cải thiện luật pháp của quốc gia của chúng ta và cũng yêu kẻ thù nghịch mình nữa. Tuy đây không phải là điều dễ dàng, nhưng nó có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã ban ra lệnh truyền phải yêu thương này, và Ngài hứa sẽ ban cho sự giúp đỡ khi chúng ta cố gắng vâng lời. Tôi làm chứng rằng chúng ta được Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, yêu thương và giúp đỡ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
our dear and kind.
Thưa Cha thiên thượng, yêu dấu và nhân từ của chúng con. Chúng con cúi đầu trước mặt Cha vào lúc kết thúc của buổi họp tuyệt vời của kỳ đại hội trung ương. Chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn cho tình yêu thương và lòng bác ái về người con của Cha, về cuộc sống của Ngài, sự giảng dạy của Ngài và tình yêu thương vô tận của Ngài, sự xin chuộc tội của Ngài và sự sống lại của Ngài. Chúng con đặc biệt ngày hôm nay cầu nguyện cho các thiếu niên và con trẻ để chúng có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong lòng các em những vẻ xinh đẹp và lẽ thật ngọt ngào của phúc âm phục hồi. Chúng con cầu xin Cha một lần nữa về những người bệnh hoạn trong bất cứ tình cảnh nào. Người con yêu dấu của Cha đã phán truyền cho những người nơi phía xưa rằng Ngài là ánh sáng của thế gian. Vậy nên chúng con cầu nguyện cho gia đình và cộng đồng của chúng con để có thể đón nhận được ánh sáng đó mà đến từ Ngài. Chúng con cầu nguyện cho các người truyền giáo và các tín hữu trên toàn thế giới, thưa Cha. Và cũng cầu nguyện để chúng con có thể là những người chăn chiên cho những người thiếu thốn. Và chúng con cầu nguyện trong lòng khiêm nhường, trong tôn danh con yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Đây là phần phát sóng phiên họp sáng thứ Bảy của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận